Chương 4. Du Hóa cùng ở chùa. Lúc hòa thượng từ 22 tuổi đến 28 tuổi, từ năm 1940 đến năm 1946. 44. Giấc mộng kỳ diệu. Trong thời gian thủ mộ, nhiều người bị bệnh đã tới chỗ hòa thượng cầu cứu. Họ nghe qua những đức hạnh của hòa thượng mà đến quy y, tức đều được tội nguyện. Dù tính chúng đến đông, nhưng hòa thượng không cảm thấy phiền hà. Lúc mãn kỳ thủ hiếu, hòa thượng ẩn cư nơi động Di Đà, phía đông của khu núi. Núi này là chi nhánh của rạng núi Trường Bạch. Rừng rậm sầm uất, chim muông mảnh thú rất nhiều, không giấu chân người. Khi đó, hòa thượng đói ăn rau dại, khát uống nước suối. Thỉnh thoảng, ngài xuống núi mua nhang dầu, đèn cầy, vân vân. Có một hôm, lúc hòa thượng xuống núi, đi ngang qua trấn Lạp Lâm, thôn Bói Ấm Hà, đến nhà quan Trung Hỷ. Cháu của quan Trung Hỷ là quan Chim Hải. Vừa mới gặp hòa thượng, anh ta rất đỗi kinh ngạc vì anh ta vừa mới mộng thấy hòa thượng hồi tối hôm qua. Hòa thượng kể, lúc đó quan Chim Hải khoảng 21-22 tuổi. Một hôm, Chim Hải nằm mộng thấy tôi đến nhà anh ta ngồi trên khán. Anh ta và ông chú bèn quỳ trước mặt tôi, thỉnh tôi dạy họ cách tu hành. Tôi nói, anh không thể cầu đạo, cũng không thể tu đạo. Vì anh đang mang một miếng da quan nghiệt trên người của anh. Da quan nghiệt, nghiệt bì, tức là nghiệp tội. Anh lại tiếp tục cầu khẩn. Rồi trong mơ, anh ta thấy tôi dùng tay lột từ đỉnh đầu anh ta ra một tấm da. Tấm da này vừa quăng xuống đất, anh ta nhìn coi là da gì, thì ra là một lớp da heo. Anh ta nói, trong mộng, anh ta nghe được tôi bảo anh ta rằng, tôi đã lột được tấm da nghiệp của anh, vậy bây giờ anh có thể tu đạo rồi đó. Anh ta hỏi,
tại sao trên thân tôi có lớp da heo vậy?
Vì anh cứ mãi ăn thịt heo nên mới có tấm da heo trên thân anh. Anh ta nghe xong sợ hãi, nói,
làm con heo dơ bẩn đâu có lợi ích gì.
Và rồi anh ta tỉnh giấc. Lạ thay, ngày hôm sau tôi đến nhà anh ta. Anh ta hỏi ông chú,
chú có quen biết thầy này không?
Biết chứ, lúc thầy chưa thử hiếu, chú và thầy đã quen nhau rồi.
Hôm qua con nằm mộng thấy thầy này đến nhà mình. Hôm nay thật là thầy đã đến.
Thật chứ sao? Con nằm mơ thấy gì?
Anh ta bèn kể cho ông chú nghe là anh ta quỳ trước mặt tôi cầu đạo, và tôi đã lột ra một miếng da heo trên thân anh. Chú anh ta nghe xong nói,
ồ, vậy là thầy có đức lắm đấy. Nay thầy lại ban phước đức đến nhà chúng ta rồi. Chúng ta nên cầu đạo với thầy đi.
Hai người bèn đến phòng của tôi. Họ đóng cửa lại và quỳ xuống cầu đạo, muốn tôn bái tôi làm sư phụ. Lúc đó tôi mới
23-24 tuổi.
Tôi nói, tôi không thể làm sư phụ được, vì tôi chẳng có đạo hạnh gì. Hơn nữa, tôi hiện cũng đang tìm đạo đây.
Chúng con biết thầy là người tu đạo, nên nhất định bái thầy làm sư phụ.
Các người đừng gấp. Nếu các người muốn tìm sư phụ, để tôi giới thiệu cho vài vị thiện tri thức. Rồi các người thấy vị thiện tri thức nào có đức, thì theo vị đó mà cầu đạo. Do đó tôi dẫn hai người đến gặp Hòa Thượng Thường Nhân và nhiều bậc cao tăng khác. Thế là họ đi khắp nơi tầm đạo được 2 năm. Nhưng cả hai đều không vừa ý vị thầy nào hết. Đi đến đâu họ cũng không muốn quy y, cũng không muốn bái ai làm sư phụ. Mà từ chú đến cháu nhất định muốn tôn bái tôi làm sư phụ của họ. Hỏi: vì sao có nhiều người trước khi gặp Hòa Thượng họ đã mộng thấy Hòa Thượng rồi? Phải chăng họ đã có duyên với Hòa Thượng từ kiếp trước? Hay là Hòa Thượng phóng hào quang khiến cho họ mộng thấy Hòa Thượng? Tôi không có nhiều hào quang và cũng không có nhiều xăng dầu để phóng hào quang như vậy. Đó đều là tiền nhân hậu quả. Vì có nhân duyên thâm sâu nên mới nhớ đến nhau và các duyên xưa kia mới hiện ra. Có nhiều người gặp tôi rất vui mừng, nhất là các em bé. Tôi dạy các em làm gì chúng nó đều làm theo. Lúc ở Đông Bắc, có một số thanh niên không ai dạy họ cúi đầu lại Phật. Nhưng khi gặp tôi, họ cũng biết cúi đầu và lễ Phật. Có người gặp tôi rất mừng rỡ. Tôi hỏi họ tại sao họ khóc. Họ nói họ có cảm giác như họ và tôi thất lạc lâu ngày, ở ngoài chịu nhiều uất ức. Nay gặp tôi, họ giống như được về bên cha mẹ nên xúc động không cầm được nước mắt, rồi khóc một hồi để xả bỏ bao nỗi ấm ức trong lòng. Ở đây có rất nhiều tình cảnh không giống nhau, nhưng tôi cũng không muốn nói cho quý vị nghe. Vì nếu quý vị biết được, quý vị cũng sẽ khóc thôi. Hỏi: Hòa Thượng vừa nói về nhân duyên, có người mới thấy Hòa Thượng mà dường như đã gặp qua Hòa Thượng rồi. Việc này có phải là do nhân duyên tiền kiếp không? Cũng tựa như vậy, nhưng ai nào biết là phải hay không phải vậy? Đạo sĩ luyện kiết già. Ngồi kiết già là công phu cơ bản của việc tu hành khiến dễ nhập định. Lão Quang Trung Hỷ vì trời xanh có xương đầu gối lớn nên ngồi kiết già rất khó khăn. Nhưng ông ta chân thành muốn liễu sanh thoát tử nên cuối cùng cũng luyện tập thành công vượt qua thử thách này. Hòa Thượng kể: lúc tôi còn sa di nên không muốn thâu đệ tử, nhưng hai chú cháu Quang Trung Hỷ đã quỳ trước mặt tôi không chịu đứng dậy. Tôi nói tôi không có đạo, tôi chỉ có thể dạy cho hai người một phương pháp tu hành. Là phương pháp gì? Là ngồi kiết già. Vậy trước hết, hai người hãy thử xem coi mình có thể ngồi kiết già được không? Và hai vị luyện cho tới khi nào ngồi mà hai chân không còn đau nữa thì tôi sẽ dạy tiếp. Xong, tôi dạy hai chú cháu cách ngồi kiết già. Người cháu ngồi được, còn người chú vì lớn tuổi, đầu gối lại là một đốt xương lớn, nên lúc ngồi kiết già, hai đầu gối ông nhõng cao cách mặt kháng đến cả nửa thước ta. Tôi dạy họ luyện tập cách ngồi này rồi bèn ra về. Đợi đến hơn 70 ngày sau, tôi lại đến nhà quan Trung Hỷ. Đầu gối của ông vốn rất lớn, nay lại bị sưng vù gấp 2, gấp 3 lần, nên không thể bước đi được. Tôi nói: ông sao vậy? Nay ông có còn ngồi kiết già nữa không?
Thưa có, tôi luyện ngồi kiết già, luyện đến nỗi đầu gối sưng lớn như vậy, hiện không đi được, cũng không bước qua được cả vách bánh xe.
Ở phương Bắc, lúc xe sắt chạy, bánh xe vạch ở dưới đất một vết rộng khoảng 2 tấc.
Ngay cả ngạch cửa cũng không thể bước qua được.
Trông thấy ông ta khó khăn đến thế, tôi liền nói: ông làm như vậy đau đớn quá đi, thôi đừng luyện nữa, ông ngưng tập được rồi.
Trừ khi tôi chết, tôi mới không tập luyện. nếu như tôi không chết, dù cho chân có sưng đến đâu, tôi cũng quyết luyện tập. Tu hành nếu không nhẫn chịu được sự đau khổ thì làm sao mà tu hành? Ngay cả luyện kiết già cũng luyện không được, như vậy tôi còn tu đạo gì nữa đây? Tôi nhất định phải luyện cho thành công.
Hiện nay chân của ông bị sưng như vậy, ông chịu không nổi đâu.
Chịu không nổi, càng phải ráng chịu.
Tôi nghe ông ấy nói cũng có chút khí khái. Tôi mặc kệ ông, tùy ý ông, nếu ông không sợ chết thì cứ luyện đi. Sau đó tôi đi về. Qua 100 ngày sau, tôi lại đến nhà ông. Lúc bấy giờ, ông có thể đi được, đầu gối cũng không sưng nữa. Hiện nay phải chăng ông không còn luyện ngồi kiết già nữa?
Còn chứ. Sau khi thầy đi, tôi tiếp tục ngồi kiết già, chân từ từ bớt sưng và cũng hết đau luôn. Hiện tôi có ngồi bao lâu đi nữa, đầu gối cũng không đau, không sưng.
Vậy thì tốt quá rồi. Kế đó tôi dạy ông ta phương pháp ngồi thiền, ông ta rất đổi vui mừng. Về sau, ông ta ở nhà mỗi ngày đều ngồi thiền tu hành. Tu được 5 năm, ông ta biết trước được ngày giờ mình lâm chung, nên bảo với người nhà rằng:
còn 3 tháng nữa, ngày tháng giờ đó tôi muốn đi. Hiện tôi chỉ còn một điều duy nhất không xả được là không được gặp sư phụ. Nếu tôi gặp được sư phụ thì tôi vui mừng nhất. Nhưng bây giờ tôi không biết sư phụ đang ở đâu. Tất cả các việc khác tôi đều buông xả hết cả rồi. Chỉ có một việc này là tôi chưa mãn nguyện mà thôi.
Đến ngày giờ đó, ông tự ngồi kiết già vãng sanh mà cũng không có bệnh đau gì. Tối hôm đó, ở trong thôn có rất nhiều người nằm mơ thấy có hai vị đồng tử mặc áo xanh tiếp dẫn ông vãng sanh Tây Phương. Đây là chuyện mà sau này vợ ông ta kể lại cho tôi nghe. Tuy ông là một ngoại đạo nhưng biết tìm cầu chánh pháp. Ông đã không sợ khổ, cũng chẳng sợ đau, thà chết cũng phải tu hành, phải luyện ngồi kiết già cho bằng được. Kết quả là ông đã được thành công. Nếu như lúc chân ông bị sưng, ông không luyện tập nữa, thì tin rằng ông sẽ không có thành tựu này. Cho nên chúng ta tu đạo phải nhẫn sự đau khổ, mới luôn được sự khoái lạc vô cùng. Nếu các vị không nhẫn sự đau khổ tạm thời, các vị sẽ không được sự an vui vĩnh cửu. Quang trung hỷ là tấm gương cho chúng ta noi theo. Nếu chúng ta chân chánh muốn được định, được trí huệ, thì nhất định phải hy sinh cái đau đớn nhất thời. Có vậy mới được thành tựu và khoái lạc vĩnh viễn. 46. Chú cháu bái sư. Người xưa vì muốn liễu sanh thoát tử, không sợ gian nan, trèo non vượt biển, tìm thầy học đạo, gặp thiện tri thức mà y giáo phụng hành, quyết không thay đổi chí nguyện. Chuyện Quan Chiêm Hải bái sư khiến chúng tôi cảm nhận mình có nhiều phước báo mới được làm đệ tử hòa thượng. Hòa thượng kể: Quan Chiêm Hải theo ông chú đi khắp nơi cầu đạo hết 3 năm, nên trước sau là 5 năm đi cầu đạo, nhưng cũng chưa tìm được sư phụ. Ông ấy đối với tôi rất tốt. Hàng năm vào những dịp lễ lớn, ông hay mua lễ vật tặng tôi. Lúc đó tôi chỉ biết là ông rất tử tế với tôi mà thôi. Một lần nọ, tôi và ông đến chùa Tam Duyên gặp Hòa Thượng Phương Trượng. Tôi tưởng ông sẽ lại ngài làm sư phụ, nhưng ông ta cũng không lại. Trên đường về, đi đến nửa đường, qua một khu rừng, ông ấy nắm lấy tay áo tôi và quỳ trước mặt tôi. Tôi nói: ông làm gì vậy?
Bấy lâu nay tìm đạo, người tôi tin tưởng nhất là thầy, nên tôi nay nhất định bái thầy làm sư phụ.
Lúc đó tôi giả vờ giận dữ, phẩy tay áo quay lưng bỏ đi. Đi được khoảng nửa dặm, tôi quay đầu nhìn thì thấy ông ta vẫn còn quỳ ở đó khóc. Tôi quỳ lại trước mặt ông ta nói, ông làm gì vậy?
Thầy nhất định phải thâu tôi làm đại tử, nếu không tôi sẽ quỳ ở đây cho đến chết.
Ông muốn quỳ chết ở đây thì cứ việc, không có ai bồi thường tánh mạng cho ông đâu. Đây là do ông tự nguyện quỳ đó nhé. Tôi lại bỏ đi, đi xa khoảng một dặm mà ông ấy vẫn còn quỳ ở đó. Thấy cảnh trạng quỳ khóc này khiến tôi không nỡ bỏ đi, nên tôi quay trở lại và miễn cưỡng nhận ông ta làm đệ tử quy y. Ông là đệ tử quy y đầu tiên của tôi ở Đông Bắc. Trước khi quy y, ông ta đã ăn chay. Sau khi quy y, ông lại quá ngọ không ăn và luyện tập ngủ ngồi. Vị đệ tử này rất hiếu thuận, bất cứ lúc nào cũng tưởng nhớ đến sư phụ. Ghi chú: nghe nói lúc hòa thượng thủ hiếu 3 năm xong, ngài đem tất cả sách vở đóng thùng gửi đến nhà của quan Chim Hải ở thôn Bối Ấm Hà. Đến khi người nhà biết được tên hòa thượng ở chùa Tam Duyên, thì lúc đó hòa thượng đã xuất gia rồi. Điều kiện quy y. Hòa thượng thường dạy đệ tử việc trọng đại nhất của con người là quy y Tam Bảo. Quy y không phải vì ham vui náo nhiệt, mà phải có trạch pháp nhãn, mắt chọn pháp, chứ không phải theo mù học mò. Lúc ở Đông Bắc, hòa thượng ra điều kiện cho những đệ tử quy y ngài là phải mỗi ngày đảnh lễ cha mẹ và phải vá giùm một miếng vải trên áo ngài. Hòa thượng kể: lúc tôi 19 tuổi là sa di, đã có rất nhiều người muốn quy y tôi. Vì sao họ muốn quy y tôi? Vì thấy tôi dường như khác biệt với mọi người. Vào mùa đông tôi không mang dài vớ mà đi trên tuyết bất kể trời lạnh hay không. Mùa đông, mùa hè tôi đều mặc 3 lớp áo vải, không mặc đồ ấm, nỉ. Một số người thấy khí trời ở 34-35 độ dưới 0 độ, mà tôi vẫn không bị lạnh chết nên họ thấy tôi rất đặc biệt. Do đó có nhiều người quy y tôi. Tôi vốn không muốn nhận đệ tử, nhưng họ rất thành khẩn, quỳ trước mặt tôi cả mấy tiếng đồng hồ, cũng còn quỳ ở đó. Lúc ở Đông Bắc, bất cứ tôi đi đến đâu, hễ mỗi lần quy y là có mấy chục người tranh nhau tới quy y. Do đó, những vùng lân cận cách khoảng chùa tôi trong vòng 100 dặm đều có đệ tử quy y tôi. Tôi rất ít nói chuyện với họ. Họ lại tôi làm sư phụ cũng chỉ là lại cái con người tôi như vậy thôi. Đến bất cứ nơi nào tôi cũng ngồi thiền, rất ít nói chuyện. Vì sao? Vì ở làng tôi ai ai cũng biết gốc gác của tôi. Người người đều biết Bạch Hiếu Tử, đều công nhận đây là một người tốt rất đáng làm thầy của họ. Vì vậy mà số người gặp tôi họ đều tin tưởng tôi. Có người chưa gặp tôi họ cũng biết về tôi. Ở đây tôi cũng có chút tiếng tăm. Tôi có một điều kiện đối với các đệ tử quy y tôi ở Đông Bắc là mỗi ngày họ phải lại cha mẹ của họ. Vì lúc từ 12 tuổi tôi đã lại cha mẹ, cung kính cha mẹ. Cho nên muốn quy y tôi thì ít nhất cũng phải lại cha mẹ của họ. Tôi rất thích mọi người biết hiếu thuận cha mẹ. Đừng như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đừng chờ đến khi cha mẹ mất rồi mới hiếu thuận thì đã muộn màng. Lúc tôi thủ hiếu bên mộ mẹ, tôi mặc áo tang trắng. Khi mãn kỳ, tôi đem nhuộm đen làm áo tràng. Tôi luôn mặc áo tràng đó để kỷ niệm mẹ tôi. Tôi chưa giặt áo này bao giờ, nhưng nó không dơ, cũng không hôi, lại còn thoảng mùi thơm nữa. vì áo rách rất nhiều chỗ, do đó ở Đông Bắc, hễ là đệ tử quy y tôi, mỗi người họ đều phải giúp tôi vá một chỗ. Vì vậy áo có rất nhiều chỗ chắp vá, hễ rách thì lại vá, họ vá đến cả 3 tầng. Nhưng lúc tôi rời khỏi chùa Nam Hoa, tôi quên đem áo này theo. Tôi cứ tưởng tôi sẽ trở về chùa Nam Hoa. Cuối cùng tôi đã không trở về được. Nay tôi không biết là áo tràng đó có còn ở đó nữa hay không. Làm sư phụ người ta thật không dễ chút nào. Tôi vốn không đủ đức hạnh, không xứng đáng làm sư phụ ai. Nhưng mà có rất nhiều người rất thành tâm đến quy y tôi. Cho nên tôi bèn phát nguyện rằng, hễ quy y tôi, làm đệ tử của tôi phải tin tôi và biết y giáo phụng hành, thì tôi nhất định sẽ độ họ thành Phật. Nếu đệ tử quy y tôi không thành Phật, tôi cũng không thành Phật, và tôi sẽ chờ đợi cho họ thành Phật. Nhất định là khi đệ tử quy y tôi thành Phật rồi, thì tôi mới thành Phật. Mỗi lần có người quy y, tôi đều nói rõ nguyện này cho họ biết. Đó là lời nguyện thốt ra từ đáy lòng của tôi. Tôi đối với đệ tử của tôi là như vậy. Còn các vị quy y tôi xong, đối với tôi như thế nào đi nữa, tôi không hề so đo tính toán. Tóm lại, nếu các vị y giáo phụng hành, các vị sẽ có cơ hội thành Phật. Hôm nay tôi nói ra nhân duyên khiến tôi phát nguyện như vậy cho các vị nghe. Có phụ hình, Hòa Thượng đăng ký tên vào bổn phái quy y. Ghi chú: sau năm 1990, Hòa Thượng quán sát nhân duyên, quy định hễ ai quy y Hòa Thượng phải lại Phật 10.000 lại, thì người đó mới tính là đệ tử quy y Ngài. Hòa Thượng kể: sau khi quy y, dù ở nhà hay ở chánh điện chùa, các vị phải lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 10.000 lại. Như vậy mới chính thức là đệ tử quy y tôi. Vì sao phải lại 10.000 lại? Đó là cách tập thể dục khiến tiêu tai được thọ mạng thêm dài. Các vị nào muốn tiêu tai duyên thọ kiết tường như ý thì nên làm động tác thể dục này. Hiện tại con người thường cống cao ngã mạng, thấy mình hay hơn bất cứ ai, nên 10.000 lại này cũng là cách dẹp bỏ lòng cống cao ngã mạng đó. Các vị phải lại 10.000 lại. Nếu các vị lại, thiếu một lại, tôi cũng không công nhận các vị là đệ tử của tôi. Tôi nói cho quý vị nghe thêm một chuyện này, là các vị đừng sợ, vì có rất nhiều chúng sanh như quỷ thần, tiên nhân cũng quy y tôi. Các vị nghe xong, các vị phải giữ quy cũ. Nếu các vị không giữ gìn quy cũ, thì các sư huynh đệ đó của quý vị cũng sẽ trừng phạt quý vị. Hỏi: phải chăng tất cả mọi người đều có cơ duyên làm đệ tử của Hòa Thượng? Các vị có chân tâm tức sẽ có duyên. Nếu không có chân tâm thì dù có duyên cũng biến thành vô duyên. Nếu có chân tâm thì không duyên cũng thành có duyên. Hỏi: phải làm thế nào mới đủ tư cách là đệ tử của Hòa Thượng? Phải biết sửa đổi mình.